là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về hiệu quả bước đầu từ công trình cấp nước sinh hoạt ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên là điểm sáng về chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến dự và chung vui với đồng bào các dân tộc xã Quang Minh, huyện Văn Yên. Phát biểu với đồng bào các dân tộc xã Quang Minh, huyện Văn Yên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi về thăm xã Quang Minh, tham dự sự kiện rất có ý nghĩa, đó là công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội lớn của toàn dân cả nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định rằng danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và những kết quả đáng ghi nhận mà xã Quang Minh đạt được chính là nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu, sự đồng thuận của từng người dân, từng hộ gia đình, cán bộ đảng viên cùng với cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nhất là vai trò chủ thể của người dân với quyết tâm thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc theo đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Chủ tịch Quốc hội cũng mong rằng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã Quang Minh nói riêng và của huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái nói chung tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Đối với xã Quang Minh cần quan tâm duy trì, củng cố, giữ vững và phát triển xã nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục phát triển kinh tế văn hóa xã hội và nâng cao mức thu nhập của người dân. Xây dựng xã ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Phát biểu với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Yên Bái tại chuyến thăm và làm việc với tỉnh Yên Bái trong tuần qua, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Yên Bái phải làm thật tốt nhiệm vụ năm 2020, trước mắt là hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra của năm để bước vào năm 2021 với thế chủ động và khí thế đi lên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Yên Bái phải bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng hình ảnh về con người quê hương Yên Bái thân thiện, bản sắc, hài hòa và hạnh phúc. Tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống người dân, bảo vệ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời quan tâm đến công tác quy hoạch và định hướng phát triển hai bên bờ sông Hồng, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu quyết tâm cao đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực. Tuần qua, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã làm việc với tỉnh Yên Bái về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thời gian qua. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã luôn bám sát các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai linh hoạt hướng dẫn của các cơ quan trung ương để xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện công tác đối ngoại sát tình hình thực tế địa phương. Tỉnh cũng đã tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung, Yên Bái nói riêng đến bạn bè quốc tế, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương truyền thống và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương mới của nước ngoài. Thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại theo định hướng của Đảng trên các lĩnh vực. Thực hiện chương trình công tác của tỉnh ủy, đầu tuần qua đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ tại chi bộ tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã đề nghị trong thời gian tới, chi bộ cần tập trung nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt định kỳ, quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên nữ, đảng viên trong các hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu để tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng. Để đưa thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó chú trọng các giải pháp để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Cuối tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Bình về công tác thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn. Để hoàn thành thu ngân sách đạt 295 tỷ đồng trong năm 2020, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện cần triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các phương án, giao nhiệm vụ cụ thể, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, tăng cường tuyên truyền, thanh tra kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, nợ đọng, chây ì nộp thuế, làm tốt công tác bồi dưỡng giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2018 đến nay, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn được đầu tư xây dựng 4 công trình cấp nước sinh hoạt với trị giá hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Các công trình nước sạch đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Đã hơn một năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Ngát và trên 300 hộ dân của thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn không còn lo thiếu nước sinh hoạt hàng ngày như trước đây. Từ khi công trình cấp nước sinh hoạt của thôn Ba Khe đi vào hoạt động, gia đình chị Ngát và nhiều hộ trong thôn đã giảm được chi phí tiền điện bơm nước giếng. Nguồn nước sạch được dẫn về từng hộ trong thôn nên rất đảm bảo. Chị Hoàng Thị Ngát, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Cách đây được một năm nay là dùng cái nguồn nước này thì mình thấy rất ổn định và sạch, đảm bảo nguồn nước về đều này, đảm bảo này, an toàn vệ sinh này, nước về rất nhiều.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Ba Khe, xã Cát Thịnh cho biết:
Sau khi được sự đầu tư của cơ sở vật chất giữa đường nước sạch của nhà nước thì điểm trường trung tâm cũng đã sử dụng rất là hiệu quả. Thế và trong quá trình sử dụng nước thì cũng gặp rất là nhiều thuận lợi, và bên cạnh đó là sử dụng nước sạch 100% nước sạch. Thế và cho các cháu học sinh, thế và trong thời gian sử dụng thì đảm bảo các quy trình. Thế và nhà trường cũng đã test nước để đảm bảo về quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sau nhiều năm mong mỏi, năm 2019, thôn Ba Khe được nhà nước đầu tư trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng công trình nước sạch. Ngay khi đưa vào sử dụng, thôn đã thành lập tổ quản lý nước gồm 3 thành viên, có trách nhiệm quản lý công trình, vận hành nước, đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân, kịp thời sửa chữa các đầu nối hỏng, rò rỉ làm thất thoát nước của công trình. Hàng tháng hoặc quý tổ chức chốt số lượng nước đã tiêu thụ của các hộ hưởng lợi trên cơ sở đồng hồ đo và thông báo thu tiền nước, có sổ sách theo dõi cụ thể theo từng hộ. Ông Lê Ngọc Căn, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ quản lý nước sạch thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Nói chung là so với nó hiệu quả hẳn. Các bể lắng hoặc là bể cái téc của nhà mình dùng ấy, hồi xưa là dùng ở khe nó không có cái lọc, nhưng mà bây giờ thì là nguồn nước này mình thấy là rửa hàng ngày nó chỉ là những cái bể nó chỉ mọc rêu thôi, nó không có cái bụi bẩn lắng như hồi xưa. Hồi xưa nó có cái bùn hoặc là những cái bụi nó lắng ở đấy, nhưng bây giờ là không có, nhìn nó hiệu quả hơn.
Thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, xã Cát Thịnh được đầu tư 4 công trình cấp nước sạch sinh hoạt với trên 1.050 hộ dân được thụ hưởng tại các thôn Đá Gân, Ngã Ba, Vực Tuần, Khe Đắc và Ba Khe. Tổng kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng từ nguồn vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB. Sau một thời gian đi vào hoạt động, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Cát Thịnh đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước sạch thường xuyên cho người dân. Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Tuyên truyền vận động nhân dân về sử dụng cái công trình nước sạch đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa là đời sống của nhân dân thì sau đó thì nhân dân cũng đồng tình ủng hộ. Đến bây giờ ấy, 2019 đến 2020 thì 4 công trình nước sạch của Cát Thịnh là đi vào hoạt động có hiệu quả rất là tốt.
Công trình cấp nước sạch sinh hoạt được hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng niềm mong mỏi của người dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, tiền thân là trường phổ thông cấp 3 Văn Yên, được thành lập từ tháng 8 năm 1970. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường luôn tích cực phấn đấu trở thành điểm sáng về chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Từ một ngôi trường khi mới thành lập chỉ có 6 thầy cô giáo và 99 học sinh, với các phòng học được dựng từ tranh tre nứa lá. Đến nay, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đã có 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên, quy mô 30 lớp với gần 1.300 học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang với 4 dãy nhà 2 tầng, trong đó có 12 phòng học thông minh, 18 phòng học tiên tiến và đầy đủ các phòng học bộ môn với các phương tiện dạy học hiện đại. nhà trường luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hà, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
"Chúng tôi tập trung xây dựng cái chiến lược phát triển nhà trường, trong đó dự báo quy mô đến 2025-2030, tham mưu chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị theo cái triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì trong đó chú trọng cái thiết bị về công nghệ thông tin để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tăng cường các cái phòng học bộ môn thiết bị ngoại ngữ để tăng cường cái nâng cao cái năng lực dạy học ngoại ngữ của giáo viên cũng như phát triển cái năng lực ngôn ngữ cho học sinh đáp ứng với cái xu thế hội nhập quốc tế. Về cái đối tượng học sinh thì bắt đầu vào đầu năm học đầu tiên vào lớp 10 thì chúng tôi cũng tiến hành cái tư vấn phân luồng, định hướng cái mục tiêu đầu ra, từ đó phân lớp theo các cái nhu cầu nguyện vọng, theo năng lực của học sinh để tổ chức giảng dạy giáo dục theo từng cái nhóm lớp.
Với phương châm mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học tự sáng tạo, tập thể giáo viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã nỗ lực không ngừng để đưa chất lượng dạy học ngày càng nâng cao. Trong 5 năm qua, trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã có gần 60 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái xếp từ loại khá trở lên. Cùng với trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên sâu, các giáo viên của nhà trường đều chú trọng hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo thông qua bài học thực tế. Cô giáo Nguyễn Thanh Phương, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Văn Yên nói:
"Bên cạnh cái việc mà giảng dạy cho học sinh đại trà thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến cái giáo dục mũi nhọn. Ví dụ như cá nhân tôi thì cũng nhiều năm nay được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ là đào tạo mũi nhọn, thì chúng tôi cũng đã luôn luôn tìm tòi những cái phương pháp tốt nhất tạo ra cái sự hứng thú cho học sinh. Với môn lịch sử của tôi thì là một môn có thể nói là khó và nó gắn liền với rất nhiều các cái sự kiện quan trọng. Thế để cho học sinh có thể nhớ được các cái sự kiện một cách dễ nhất mà tránh cái sự nhàm chán thì chúng tôi cũng đã áp dụng những cái phương pháp ví dụ như là ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các cái hình ảnh một cách linh hoạt và sinh động để cho học sinh nắm bắt được cái bài giảng của mình một cách hiệu quả nhất."
Một trong những biện pháp để trường Trung học phổ thông Chu Văn An nâng cao chất lượng giáo dục là coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý cũng như giảng dạy, giáo dục và biên soạn giáo án, tìm hiểu nguồn tư liệu hỗ trợ bài giảng trên lớp để đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Đồng hành cùng công tác giáo dục, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được nhà trường phát huy có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và sự nghiệp chồng người. Thầy giáo Vũ Kim Đức, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Văn Yên nói:
"Đối với các giờ học trên lớp thì nhà trường đã chỉ đạo cho cán bộ giáo viên thiết kế các bài giảng và lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua các môn học cụ thể, ví dụ như là môn ngữ văn, môn lịch sử, môn giáo dục công dân, đồng thời là thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp để tăng cường cái tình đoàn kết giữa thầy và trò, và từ đó thì cũng nâng cao việc đẩy mạnh nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, từ đó thì góp phần nâng cao chất lượng dạy và học và góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Để giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã đa dạng các hình thức học tập như trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Các lớp học kiến thức được tổ chức đan xen với học kỹ năng, rèn luyện thể chất, sức khỏe đã tạo được hứng thú và niềm đam mê đối với học sinh. Em Lê Phương Chi, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Văn Yên nói:
"Tại đây chúng em có thể được học tập rất là thoải mái và là một nơi để kết nối giữa các bạn học sinh và thầy cô. Học dưới ngôi trường này thì chúng em được tiếp cận những cái phương pháp giảng dạy, những phương pháp học tập mới, tạo điều kiện tốt nhất để chúng em có thể tiếp thu kiến thức trong các giờ học. Khi mà có những thắc mắc, chúng em được các thầy cô giải đáp rất là nhiệt tình để chúng em có thể dễ hiểu bài hơn. Ở các tiết học thì tất cả các môn chúng em đều được sử dụng những cái phương pháp học tập mới, ví dụ như là sử dụng bảng học thông minh ạ. Chúng em không còn phải ghi chép khô khan bằng sách vở nữa, mà từ đó thì các thầy cô sẽ nói nhiều hơn, sử dụng hình ảnh nhiều hơn, chúng em có thể hiểu bài một cách dễ dàng hơn ạ."
Em Đỗ Mai Hạ, học sinh lớp 12A5 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Văn Yên nói:
Ngoài các việc giảng dạy các môn văn hóa và dạy lý thuyết, các thầy cô còn chú trọng đến việc trau dồi kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình. Các thầy cô còn hướng dẫn để chúng em tham gia những cái cuộc thi ở tỉnh của sở để có nhiều kỹ năng mềm hơn. Qua đó thì chúng em cũng tự tin hơn để giao tiếp và thuyết trình khi mà đứng trên sân khấu rất là đông người.
Với các giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục của trường Trung học phổ thông Chu Văn An trong những năm qua tăng vượt bậc. Tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm duy trì từ 55 đến 68%. Học sinh đỗ vào các trường đại học chiếm tỷ lệ trên 50%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được đầu tư và đạt hiệu quả. Số giải học sinh đạt giải các môn văn hóa, thi giải toán, tiếng Anh trên mạng Internet cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng, luôn đứng ở vị trí thứ 2, thứ 3 trong tỉnh. Trong 50 năm qua, nhà trường có 750 học sinh giỏi cấp tỉnh, các môn văn hóa, 26 giải quốc gia các môn văn hóa. Riêng năm học 2020-2021, nhà trường có 39 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, các môn văn hóa, có 2 học sinh vào đội tuyển quốc gia. Trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2020, trường Trung học phổ thông Chu Văn An đạt 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Ghi nhận sự phấn đấu toàn diện các mặt hoạt động, trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, huân chương lao động hạng ba. Nhiều tập thể, tổ chức và cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Đặc biệt năm học 2020-2021, tập thể trường Trung học phổ thông Chu Văn An vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất và một cán bộ quản lý được tặng huân chương lao động hạng ba. Đồng chí Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái nói:
Qua 50 năm phát triển và trưởng thành thì có thể khẳng định là đây là một cái ngôi trường phát triển toàn diện, trong đó chất lượng giáo dục cũng đã được nhà trường khẳng định qua cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Với cái quy mô ổn định và thực hiện giáo dục qua các cái giai đoạn vừa rồi thì thứ nhất là nhà trường cũng đã thực hiện đầy đủ các cái nội dung quy định, các cái phong trào thi đua, đặc biệt là cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Và qua đó thì chất lượng giáo dục thì hàng năm đều được nâng lên, khẳng định qua cái kết quả thi tốt nghiệp và cái số lượng học sinh tham gia và đạt giải các cái kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh cũng như là học sinh giỏi cấp quốc gia. So với vị trí các trường thì cũng là một trường có thứ hạng cao trong tỉnh, có những cái nội dung thì đứng thứ hai, thứ ba sau trường chuyên, sau trường Nguyễn Huệ của tỉnh. Và các thầy cô giáo thì đội ngũ là đoàn kết, nhất trí và luôn trau dồi cái năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều thầy cô giáo thì cũng đã trưởng thành, hiện nay cũng giữ các cái cương vị lãnh đạo của huyện. Nhiều thầy cô giáo thì cũng đã rèn luyện chuyên môn và cũng được trường trung học chuyên lựa chọn thi và hiện nay đang dạy ở trường chuyên. Và nhà trường thì cũng đạt nhiều thành tích và được các cấp, các ngành khen thưởng.
Với những thành tích đã đạt được, trường Trung học phổ thông Chu Văn An không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, mà còn là địa chỉ tin cậy, là một điểm sáng trong sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái, góp phần tích cực nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nuôi dưỡng, thắp sáng ước mơ cho con em nhân dân các dân tộc trong huyện.
Dần trong bản mưa trong bạn mưa.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, bưởi Đại Minh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình được các nhà khoa học đánh giá là một trong 7 loài giống bưởi quý, thơm ngon, nổi tiếng sánh với các giống bưởi Nam Roi, Phúc Trạch, bưởi Diễn, Thanh Trà. Hiện bưởi Đại Minh được xác định là cây ăn quả đặc sản và là sản phẩm OCOP đạt 4 sao của tỉnh Yên Bái và của huyện Yên Bình, phản ánh của phóng viên chương trình.
Xã Đại Minh nằm ven sông Chảy, được thiên nhiên ưu đãi, đất đai trù phú, khí hậu ôn hòa, thích hợp cho nhiều loại cây trồng phát triển, đặc biệt là cây bưởi. Chính vì vậy, từ lâu giống bưởi Khả Lĩnh được trồng nơi đây đã trở thành đặc sản riêng có và là niềm tự hào của người dân Yên Bình nói riêng, Yên Bái nói chung. Và Đại Minh hiện còn nhiều cây bưởi có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Trải qua nhiều năm lai tạo, chiết ghép và trồng thử nghiệm, đến nay huyện Yên Bình đã có 26 xã và thị trấn tham gia trồng bưởi, nhưng tập trung chủ yếu vẫn ở Đại Minh. Gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình là một trong những hộ gia đình còn lưu giữ 10 cây bưởi cổ có tuổi đời từ 70 đến 100 năm tuổi. Với gần 100 gốc bưởi, hàng năm gia đình ông Định có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trước đây khi chưa chăm sóc bưởi theo hướng Việt gáp, bưởi của gia đình ông Định nhiều năm bị khô và quả nhỏ nên giá trị không cao. Vài năm trở lại đây, gia đình ông Định đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc. Trong đó sử dụng chế phẩm sinh học Emina để tăng sức đề kháng cho cây và đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động đảm bảo cây luôn có độ ẩm cần thiết. Nhờ đó, bưởi của gia đình ông Định chất lượng ngày được nâng lên với múi mọng, vị ngọt đậm và mẫu mã đẹp. Ông Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình tôi sản xuất bưởi theo cái tiêu chuẩn Việt gáp thì nó có cái khác là phải từ khâu bón phân và chăm sóc. Phân thì chủ yếu là phân về vi sinh do bên hợp tác xã bưởi cung cấp cho. Gia đình tôi cũng đã dùng được khoảng độ 3 năm nay rồi. Thấy hiệu quả kinh tế là năng suất cũng rất là cao và cái chất lượng của bưởi cũng được nâng cao lên.
Được coi là thủ phủ của bưởi, hiện nay ở xã Đại Minh, nhà trồng ít thì có vài chục gốc, nhà trồng nhiều có tới hàng trăm gốc. Trong đó có trên 140 hộ gia đình trồng bưởi theo hướng Việt gáp. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, người dân lại tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại vào chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thụ phấn cho hoa nên đã giúp cây trồng phát triển. Đất không phụ công người, bưởi đã trở thành loại cây trồng chủ lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo khi mỗi năm đem về nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Để nâng cao giá trị sản phẩm, nhiều hộ gia đình trồng bưởi tham gia vào hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp. Anh Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã bưởi đặc sản Việt Gáp nói.
Năm nay là chúng tôi đưa quả bưởi vào siêu thị của tập đoàn Vingroup. Sang các năm tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục đưa quả bưởi vào các cái siêu thị lớn khác trong và ngoài tỉnh. Tiến tới là xuất khẩu bưởi sang nước ngoài. Ngoài ra chúng tôi còn có định hướng là phát triển các cái sản phẩm phụ về bưởi, ví dụ như tinh dầu bưởi, mứt bưởi, dầu gội đầu bưởi và các sản phẩm thực phẩm khác từ quả bưởi.
Bưởi Đại Minh được trồng chủ yếu bằng phương pháp chiết cành hoặc ghép cây. Sau 3 đến 4 năm bắt đầu cho quả. Từ năm thứ 5 sản lượng bắt đầu tăng dần. Thấy đây là loại bưởi ngon nên nhiều người đã mang giống bưởi này đi trồng ở nhiều nơi, nhưng không ở đâu chất lượng được ngon bằng bưởi trồng trên đất Đại Minh. Ông Hoàng Thanh Nghị, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Trên toàn giống bưởi Đại Minh thôi, từ khi mà được nhà nước hỗ trợ, các nhà khoa học hỗ trợ, mà đặc biệt là chúng tôi đã tham gia vào cái chương trình bưởi Việt Gáp. Thì chúng tôi cũng được hỗ trợ tư vấn, tập huấn kỹ thuật về kỹ thuật. Nhất là chúng tôi nắm được cái quy trình kỹ thuật. Cái thứ hai được hỗ trợ phân bón và các loại phân thuốc bảo đảm theo đúng cái tiêu chuẩn, cho nên là người dân tham gia cái chương trình của Việt Gáp là rất là phấn khởi, rất vào tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và hỗ trợ của nhà nước.
Do được nhiều người ưa thích và tìm mua nên mặc dù mùa thu hoạch bưởi thường bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 2 âm lịch năm sau, nhưng từ trước đó vài tháng khi bưởi mới có quả, nhiều thương lái khắp miền gần xa đã đến tận vườn đặt mua. Ông Nguyễn Tuấn Thạch, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết.
Tôi thấy là cái bưởi Việt Gáp làm ở bên đất Đại Minh là làm rất chuẩn. Cái hương vị nó thì rất ngọt mà đậm, mà khách hàng đến thì chọn rất nhiều cái loại bưởi này.
Xác định bưởi là cây trồng chủ lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, nên nhiều năm gần đây xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyển giao khoa kỹ thuật và hỗ trợ vật tư phân bón cho người dân. đồng thời tạo điều kiện để nhân dân chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Cây ăn quả và đặc biệt là cây bưởi là cây thế mạnh của địa phương. Trong những năm qua thì Đảng ủy, chính quyền địa phương đã liên hệ với các viện, đặc biệt là viện cây ăn quả cũng như là trường Đại học Nông thôn Thái Nguyên để thực hiện các cái chương trình dự án, đặc biệt là chương trình dự án sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị kết hợp với chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ. Cái hai là chương trình sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Và hiện nay thì hai dự án này đang được triển khai trên địa bàn xã Đại Minh. Qua quá trình triển khai các cái dự án thì đã làm bà con thay đổi căn bản về tập quán canh tác. Và hiện nay sản phẩm bưởi Đại Minh nói chung và cây ăn quả Đại Minh thì đã đạt được những thành công nhất định, đem lại thu nhập ổn định cho bà con nhân xã Đại Minh.
Bưởi Đại Minh đã có mặt ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt vừa qua, bưởi Đại Minh đã được xuất bán vào siêu thị Vincomart và có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây chính là sự khẳng định giá trị và thương hiệu của bưởi Đại Minh, qua đó tăng hiệu quả sản xuất, thu nhập và là cơ sở quan trọng để huyện Yên Bình quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung giá trị kinh tế cao.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1,5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. Quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.